kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Philip chương 2 câu 1 đến câu 11 qua đề tài Hiệp một tâm tình, nhưng trước hết là ca khúc Tin yêu qua tiếng hát Nguyệt Quế.
Từ nơi cao sang thiên đàng Chúa, ta đến nơi trần gian, Ngài tìm tôi với bạn. Ngài chia để chúng ta được sống, đắc thắng trong tình yêu Chúa Cha nhân từ. Cao quý Chúa yêu tôi, tình Ngài dâng ngất trời. Sâu thẳm ôi ơn Ngài, biết bao ân tình. Tình Chúa thấm thía sâu nhiệm hoa, chỉ biết dâng lời ta tri ân lên Chúa Cha. Lời Chúa đã thăm sâu hồn con, nhắc nhở con ngày đêm, Chúa yêu con hoài. Cao quý Chúa yêu tôi, tình Ngài dâng ngất trời. Sâu thẳm ôi ơn Ngài, biết bao ân tình. Thiên đàng Chúa đã đến nơi trần gian, Ngài tìm tôi với bạn. Ngài chết để chúng ta được sống, đắc thắng trong tình yêu Chúa Cha nhân từ. Cao quý Chúa yêu tôi, tình Ngài dâng ngất trời. Sâu nhịn qua khi biết dâng lời ca tri ân lên Chúa Cha. Lời Chúa đã thăm sâu hồn con, nhắc nhở con ngày đêm, Chúa yêu con hoài. Cao quý Chúa yêu tôi, tình Ngài dâng ngất trời. Sâu thẳm ôi ơn Ngài, biết bao ân tình. Trời sâu thẳm ôi ơn Ngài, biết bao ân tình.
Vừa rồi là ca khúc Tin yêu qua tiếng hát Nguyệt Quế, và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh Hiệp một tâm tình. Trong thư Philip chương 2 câu 8, sứ đồ Phaolô viết: Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Tại sao Chúa đã chọn con đường này? Hầu hết chúng ta đã biết câu chuyện Chúa Giáng sinh, sinh ra trong chuồng chiên, từ sơ sinh đã phải lánh nạn sang Ai Cập, rồi trở về sống những năm thơ ấu và suốt thuở thiếu thời ở một làng quê không có danh tiếng gì, sống trong một gia đình lao động, cha nuôi là thợ mộc. Theo truyền thống các gia đình Do Thái, từ năm 12 tuổi, Chúa Giê-xu cũng đã tập tành nghề mộc, cho đến năm 30 tuổi, Ngài rời khỏi gia đình, khởi sự rao giảng tin lành, để rồi hơn 3 năm sau bị bắt, bị kết án, rồi bị đóng đinh vào thập tự giá. Nếu Chúa Giê-xu chỉ là một người Do Thái bình thường, thì chắc chắn mọi sự sẽ vĩnh viễn kết thúc ở đó, vì đã có hàng trăm, có lẽ hàng nghìn người đã bị quân La Mã xử tử hình như thế. Không một tử tội nào lưu lại dấu vết gì, tất cả đều bị lãng quên. Nhưng còn Chúa Giê-xu thì sao? Cái chết của Chúa Giê-xu không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu của một biến cố vĩ đại, kỳ diệu hơn hết trong cả lịch sử loài người. Và đó là biến cố phục sinh, mà hàng tuần những người theo Cơ Đốc giáo còn giữ ngày thứ nhất trong tuần lễ là ngày Chúa phục sinh. Chúa Giê-xu đã bị xử tử bằng khổ hình thập giá, được mai táng trong mộ đá, nhưng 3 ngày sau, Ngài đã phục sinh, khởi đầu một phong trào công bố về sự chết và sự phục sinh của Chúa cứu thế suốt 2.000 năm qua cho đến ngày nay. Các hội thánh của Chúa Giê-xu trên khắp thế giới hiện hữu để rao giảng về sự chết và sự phục sinh của Ngài. Sứ điệp tin mừng đơn giản là Chúa Giê-xu chịu án tử hình thay thế con người và Ngài phục sinh để ban sự sống mới cả tâm linh lẫn thể xác cho người tin Ngài. Nếu Chúa Giê-xu không sống lại từ cõi chết mà Cơ Đốc giáo nhất mực giảng dạy như thế, thì trong tất cả các tôn giáo, Cơ Đốc giáo là một tôn giáo xấu xa tệ hại hơn hết, vì đã đặt trên nền tảng của một sự kiện không có thật và đã rao giảng một điều dối trá. Là người Việt Nam, nhận định chúng ta thường được nghe hơn hết đó là đạo nào cũng tốt vì đều dạy người ta làm lành lánh dữ. Một trong những điều tốt điều lành cơ bản là sự chân thật. Cho dù anh có cho tôi bao nhiêu tiền, giúp đỡ tôi đủ điều, nhưng nếu anh dối trá thì anh không thật sự là người tốt mà là một kẻ dối trá. Nếu Chúa Giê-xu không phục sinh từ cõi chết mà Cơ Đốc giáo khăng khăng bảo rằng Ngài sống lại, thì đó không phải là đạo thật. Cơ Đốc giáo đã đặt mình vào trong một tình huống cực kỳ khó khăn khi khẳng định Chúa Giê-xu đã chết và đã phục sinh, và coi đó là giáo lý nền tảng. Tại sao không tìm một điều gì đó dễ chấp nhận hơn làm giáo lý nền tảng, thí dụ như làm lành lánh dữ, thậm chí ăn chay ép xác, ít ra còn có thể lý giải được và con người có thể chấp nhận được. Khi Cơ Đốc giáo khẳng định rằng Chúa Giê-xu đã chết và sau 3 ngày đã sống lại, coi đó là tín niệm căn bản, thì chúng ta thấy hệ quả nào? Con người hôm nay sẽ phải đứng trước 2 nhận định. Một là coi Cơ Đốc giáo là một tôn giáo xấu xa dối trá. 2 là chấp nhận Cơ Đốc giáo khẳng định một sự thật. Nếu tin rằng Cơ Đốc giáo khẳng định sự thật về Chúa Giê-xu đã chết và đã sống lại vĩnh viễn, thì sự thật đó cần phải được kiểm chứng. Và ngày nay, chúng ta chỉ có thể kiểm chứng qua cuộc sống của những người tin nhận Ngài, không chỉ qua những gì họ nói, nhưng qua nếp sống của họ, qua những biến đổi do quyền năng của sự sống phục sinh của Chúa được chuyển hóa vào đời sống họ, nghĩa là qua đức tin và tình thương họ thể hiện trong cuộc sống hàng ngày. Họ cũng có cùng một bản ngã yếu đuối như mọi người, nhưng trong đức tin nơi Chúa và trong quyền năng Thánh Linh, họ được Chúa biến cải để có thể sống hữu ích cho Chúa và cho tha nhân, thể hiện ra trong tinh thần hiệp một. Philip là bức thư sứ đồ Phaolô viết trong cảnh lao tù vào năm 60-61 sau Chúa, nhưng đó cũng là một trong những bức thư thân tình nhất ông gửi cho hội thánh Philip, là một hội thánh đầu tiên tại Âu Châu do ông thành lập. Mối thâm tình giữa ông và tín hữu Philip đã được xây dựng trong nhiều chục năm. Họ đã theo dõi từng chặng đường truyền giáo của ông và nhiều lần đã gửi đồ tiếp tế cho ông trong những hoàn cảnh túng thiếu ngặt nghèo. Sau những lời khuyên tín hữu Philip sống xứng đáng với đạo Chúa, thậm chí chấp nhận chịu khổ vì Chúa, ông đã khuyên tiếp như sau. Vậy nếu trong Chúa cứu thế có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Chúa cứu thế đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thầy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi, thầy đều xưng Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đó là Philip chương 2, câu 1 đến câu 11. Vấn đề nêu lên trong phân đoạn Kinh Thánh này là có sự bất hòa, khác ý, không đồng thuận giữa vòng các tín hữu, và tình trạng này đã làm cho sứ đồ Phao-lô lo và buồn. Ông lo vì nếu tình trạng này kéo dài, sẽ đưa đến những hậu quả nặng nề hơn. Ông buồn vì chính ông đã được nối kết với họ. Ông không thể dừng dưng trước nan đề của họ. Khi họ sống trong buồn giận cay đắng chia rẽ, tự nhiên ông thấy lòng mình xốn sang. Trước khi kết thúc bức thư, ông đã đưa ra lời khuyên trực tiếp cho hai nữ tín hữu tại đây trong chương 4 câu 2 câu 3. Tôi khuyên Evody và khuyên Syntyche phải hiệp một ý trong Chúa. Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy, nhân hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Chúng ta không biết nguyên nhân bất hòa, nhưng tình trạng có vẻ trầm trọng. Ông phải nhờ một đồng liêu trung tín tại hội thánh Philip giúp hai nữ tín hữu này giải quyết với nhau. Chi tiết này cho thấy bất hòa khác ý trong hội thánh không phải là hiếm hoi, cũng không phải là chuyện bình thường, nhưng là một thực tại cần phải quan tâm giải quyết. Trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 26-27, sứ đồ Phao-lô nhìn thấy khía cạnh nguy hiểm của tình trạng buồn giận nhau. Ông viết như sau: ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Ai trong chúng ta cũng có lúc giận người khác, nhưng sứ đồ Phao-lô khuyên không nên giận dai và không nên vì giận mà gây thêm tội. Chuyện bé xé ra to, vì hiểm họa đáng sợ nhất của tấm lòng giận dữ là bị ma quỷ lợi dụng. Ma quỷ là kẻ thù luôn luôn chờ nước đục thả câu. Chúng ta sẽ đề cập đến tác động của ma quỷ khi chúng ta buồn giận vào phần sau. Bây giờ cần nhắc lại những yếu tố giúp con dân Chúa trong hội thánh hiệp một. Đó là có sự khích lệ, an ủi, yêu thương, cứu giúp, có sự thông công trong thánh linh, có lòng yêu mến và lòng thương cảm. Khích lệ là nâng đỡ tinh thần người khác bằng lời nói, bằng việc làm. Chồng làm việc cực nhọc ngoài vườn, vợ đem ra ly nước chanh. Nghỉ tay chút đi anh, rồi hẵng làm tiếp. Đó là khích lệ. Trưa thứ bảy là giờ dọn dẹp vệ sinh cơ sở, nhưng chỉ có một người đến làm, người khác hay tin đến giúp. Đó là giúp đỡ và khích lệ. An ủi trong tình thương là cơ hội bày tỏ tình thương chân thật sâu đậm. Những cơ hội đó chỉ có khi chúng ta thực sự quan tâm đến người khác. An ủi xã giao không có tác dụng bao nhiêu, nhưng an ủi bằng tình thương chân thật làm vơi bớt sầu khổ, cất bớt gánh nặng cho người ở cảnh đau buồn. Yêu mến và thương cảm cũng vậy, khiến cho người đang gặp khó khăn thấy họ được hiểu, được thông cảm và nhất là được chấp nhận. Nhưng tất cả sự khích lệ, an ủi, yêu thương này phải ở trong bối cảnh sứ đồ Phao-lô gọi là ở trong Chúa Cứu Thế, mà yếu tố chính là thông công hay kết hợp trong Thánh Linh. Điều này không xảy ra ở ngoài Chúa Cứu Thế. Trong một hội thánh, các con cái Chúa dù gần gũi thân mật yêu thương đến đâu, vẫn có một đôi người cảm thấy lạc lõng. Người thấy lạc lõng có thể vì mới đến còn ngại ngần, hay dù đã ở trong hội thánh lâu, nhưng vì sinh kế ít cơ hội nhóm họp, ít tham gia sinh hoạt, cho nên không gắn bó với hội thánh. Tuy nhiên, cũng có thể vì một lý do thâm sâu hơn, đó là chưa thực sự ở trong Chúa Cứu Thế, nghĩa là chưa thực sự được nối kết với sự sống của Chúa Cứu Thế. Nói cách khác, chưa tin Chúa đúng nghĩa, chưa kinh nghiệm tái sinh, chưa được sinh ra vào trong gia đình của Đức Chúa Trời, chưa thực sự trở thành con cái Đức Chúa Trời. Vậy, nếu trong Chúa Cứu Thế có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. An ủi, cứu giúp, yêu thương đem đến sự hiệp một và niềm vui sâu xa. Đây là kinh nghiệm nhiều cơ đốc nhân có ở trong hội thánh. Có nhiều hội thánh dùng chương trình giáo dục thần học mở rộng qua các lớp huấn luyện người phục vụ, học bộ sách Cuộc đời Chúa Cứu Thế. Trong những lớp đó, các học viên có thể ở nhiều trình độ cũng như tuổi tác khác nhau. Ngoài chênh lệch tuổi tác, còn rất nhiều dị biệt quan trọng khác. Tuy nhiên, sau một thời gian học chung, trong lớp đã phát sinh một tình thân, một tình thương, một sự liên kết với nhau và tăng trưởng đức tin rất đặc biệt mà chỉ có thể giải thích là do lời Chúa và tác nhân là Đức Thánh Linh. Bây giờ chúng ta nói đến nguyên nhân sâu xa vì sao Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hiệp một ở trong hội thánh. Đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng. Khi họ hiệp một, ông vui. Khi họ buồn giận nhau, ông đau khổ. Tuy nhiên, cảm xúc của ông không phải là nguyên cớ chính khiến cho ông khuyên họ hiệp một. Sứ đồ Phao-lô có cái nhìn sâu hơn và xa hơn vào vấn đề. Chúng ta tìm hiểu ba phương diện sau đây. Thứ nhất, hiểm họa của tình trạng chia rẽ. Thứ hai, nguyên tắc hóa giải chia rẽ. Và thứ ba, tầm quan trọng của tâm tình Chúa Cứu Thế. Chia rẽ là một trong những mưu trước cổ điển của ma quỷ. Ma quỷ thuộc thế giới thần linh là những thiên sứ sa ngã theo phe phản loạn của Satan là quỷ vương. Một trong những sứ mạng có tính chiến lược của ma quỷ là theo dõi, rình rập, tìm cơ hội phục kích cơ đốc nhân mà cơ đốc nhân không biết. Dầu vậy, ma quỷ tuy là thần linh, nhưng nó không có khả năng ở khắp mọi nơi trong cùng một lúc. Chúng ta có thể đối chiếu với Ma-thi-ơ chương 12, câu 43 đến câu 45. Chỉ duy một mình Đức Chúa Trời là đấng vô sở bất tại, nghĩa là Ngài luôn luôn có mặt ở tất cả mọi nơi trong cùng một lúc. Thi Thiên 139 cho chúng ta biết nhiều thuộc tính của Đức Chúa Trời. Ngài biết hết mọi điều, Chúa biết mọi suy nghĩ của chúng ta, Ngài hiện diện ở khắp mọi nơi và quyền năng sức mạnh của Ngài vô biên. Hỡi Chúa hằng hữu, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy, từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đường và sự nằm ngủ tôi, quen biết các đường lối tôi. Vì lời Chúa ở trên lưỡi tôi, kìa, hỡi Chúa hằng hữu, Ngài đã biết chọn hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay hữu Chúa trên mình tôi. Sự tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến nỗi tôi không với kịp. Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa, tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa. Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví tôi nằm dưới âm phủ, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông bay qua ở tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi. Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói, sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tăm như ánh sáng cho Chúa. Những câu kinh thánh trên cho thấy Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi trong cùng một lúc, Ngài biết hết, Ngài thấy hết, nhưng điều quan trọng nhất đối với tôi là Ngài quan tâm đến tôi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi. Tại đó, Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Đó là Thi Thiên 139 câu 5 câu 10. Ma quỷ cũng biết chúng ta, nhưng sử dụng tri thức của chúng để làm hại chúng ta. Tuy nhiên, tri thức của ma quỷ có giới hạn, là thần linh, lợi điểm nhất của ma quỷ đối với con người là tính chất vô hình. Cho nên, khi chúng cám dỗ hay tấn công, nhiều khi chúng ta không biết. Cơn giận của chúng ta, mà nhất là giận lâu dài, giận dai, khiến chúng ta ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm, vì cho ma quỷ nhiều thời gian và cơ hội để đặt quỷ kế bẫy bắt chúng ta. Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết ma quỷ như sư tử đói, đi rình mò xung quanh cơ đốc nhân, tìm người nào nó có thể vồ xé được. Đó là Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8. Điều này có nghĩa là nó phải đi rình rập ghé vào nhà chúng ta, nhất là những nhà có tiếng cãi cọ. Những lúc chúng ta vui vẻ, lo lắng hay sợ hãi buồn giận, cảm xúc được biểu lộ ra trong gương mặt, trong nét nhìn. Nếu con người còn có thể nhận ra, thì ma quỷ tinh khôn và bén nhạy hơn rất nhiều. Không chỉ lòng nóng giận, nhưng tất cả những tội lỗi khác chất chứa trong lòng chúng ta và thể hiện ra bên ngoài, thì đó là những dấu hiệu đầu tiên ma quỷ sẽ nhận ra. Lúc đó chúng ta trở thành miếng mồi ngon khi ma quỷ rình rập. Vì là thần linh có trí thông minh và có quyền phép lớn hơn con người, ma quỷ trong một giới hạn nào đó đọc được tư tưởng chúng ta, đoán biết được động cơ trong lòng chúng ta và cũng có khả năng dẫn dụ ý tưởng chúng ta. Khi Đức Chúa Trời khen ngợi Job là người trọn vẹn, ngay thẳng, kính sợ Chúa, Satan đã quỷ quyệt đặt nghi vấn liên quan đến động cơ trong lòng Job, bảo rằng sở dĩ Job kính sợ Đức Chúa Trời là vì được Đức Chúa Trời che chở, bảo vệ và ban phước. Nói cách khác, Job kính sợ Chúa là vụ lợi chứ không tốt lành gì. Bây giờ nếu Chúa rút tay lại, không bảo vệ, không ban phước cho Job nữa, ông ta sẽ phỉ báng Chúa ngay tức khắc. Đức Chúa Trời chấp nhận lời thách thức đó, phó Job vào tay Satan để nó toàn quyền hành hại Job, với một giới hạn là nó không được giết Job. Chúng ta đã biết phần sau của câu chuyện, nghĩa là thấy được bản chất dã man tàn nhẫn vô cùng của Satan. Khi trong một ngày, thảm họa dồn dập xảy ra cho Job, tất cả tài sản trong các bầy súc vật bị cướp hết, tôi tớ bị giết sạch, tất cả các con trai con gái của Job đều chết thảm trong một cơn cuồng phong làm sập nhà. Trước thảm cảnh đó, Job đã phản ứng đúng là một người công chính mà Đức Chúa Trời đã khen ngợi. Kinh Thánh kỹ thuật như sau. Job bèn trỗi dậy, xé áo mình và cạo đầu, đoạn sấp mình xuống đất mà thờ lạy và nói rằng, tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Trong mọi sự ấy, Job không phạm tội và không nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời. Kết thúc câu chuyện cho chúng ta thấy Satan thất bại và đã nhìn sai về Job. Sự việc này cho thấy ma quỷ không toàn tri và tri thức của Satan giới hạn. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận rằng, đối với nhiều người khác, nhận xét của quỷ vương Satan rất đúng. Phần đông, con người tin Chúa vì lợi lộc vật chất, vì phước lành ngắn ngủi trong cõi tạm trần gian, mà không phải tin Chúa để được tha tội, để trở thành con cái Chúa. Nếu chúng ta nghĩ mình tin Chúa vì phước lành của Chúa, chứ không phải vì tình thương của Chúa, thì chúng ta đang sống trong một tình trạng nguy hiểm, đó là đang ở dưới ảnh hưởng, áp lực của ma quỷ, mà có khi chúng ta không hay biết. Bình thường, nó sẽ để cho chúng ta yên, nhưng khi có một cơ hội nào khiến cho chúng ta đến gần Chúa hơn, nó sẽ ra tay tấn công chúng ta và đạt được kết quả nó dự đoán, đó là khiến cho chúng ta bỏ ý định dấn thân sống cho Chúa. Nhiều người chỉ theo Chúa khi bình an may mắn, hoạn nạn khó khăn xảy ra, người đó sẽ bỏ cuộc, đúng như ma quỷ dự đoán. Nhiều người tin Chúa nhưng đang hướng về con đường ma quỷ vạch ra mà không hay, mà một trong những con đường gây tổn hại hơn hết cho chính mình và cho hội thánh là bất hòa, chia rẽ, bè đảng. Lầm lỗi này có khi đưa đến chỗ xé nát hội thánh và cũng làm tiêu tan đời sống của những người vướng vào lầm lỗi đó. Trong lịch sử hội thánh có biết bao trường hợp như thế, nhưng điều đáng tiếc là nhiều khi chúng ta vẫn không tránh vết xe đổ. Giải pháp của chúng ta là lời khuyên, hãy có đồng một tâm tình như Chúa Cứu Thế đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Đó là Philip chương 2 câu 5 đến câu 8. Nếu chúng ta đi theo dấu chân Chúa, sống trong tâm tình của Chúa, khiêm nhu hạ mình, chấp nhận hy sinh và thể hiện tình yêu, chắc chắn các mầm mống chia rẽ bất hòa sẽ không tồn tại và sự hiệp một trong hội thánh sẽ càng ngày càng bền chặt hơn, khiến cho Satan không thể nào tìm được những chỗ rạn nứt trong cộng đồng hội thánh để xeo nảy, để phá hoại.
Hãy bước lên một bước cao trong đời, hầu quên đi những ưu sầu bấy kín. Hãy bước lên một chốn cao cho mình để điều cơm áo. một bước xa quanh mình, để không còn những quẩn quanh thương tình. Hãy bước ra một bước tiến xa, tìm sự công bình và nước cha hằng cho. Hãy thoát ra từ thế giới trong qua, tìm nguồn ơn phước từ Chúa ban. Sâu nhiệm ngài hầu tâm linh nếm bao điều tươi mới, hãy tiến sâu một bước quy phục ngài, lánh xa dần những thú vui phàm trần. Giấc mơ tuyệt vời, sống an nhàn với Chúa Cha đời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.